ngày 4 tháng Giêng. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội. Vì đã được Thiên Chúa sinh ra, căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp đấng Messiah," nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi Cê-pha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ nói với chúng ta: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường." Lúc nãy chúng tôi đến đây cũng tí nữa thì lạc đường. Tí nữa thì lạc đường nếu mà không có cái máy chỉ đường. Và có những cái máy chỉ đường thì nó bị cũ rồi. Thì nó không có biết được những địa chỉ mới. Cho nên nhiều lần chúng tôi đi theo máy chỉ đường cũ thì nó bị lạc. Thì tìm mãi không ra đường. Nhưng lúc mà hỏi thăm thì nó bảo là cái máy này nó hết thời. May quá có anh đây, anh là anh Luân thì là chuyên viên vi tính. Cho nên là anh cứ là cập nhật update những cái bản đồ mới. Tối hôm qua anh bảo an tâm chơi, có máy chỉ đường mới rồi. Thế là không có bị lạc đường. Mà đến đây trễ vì lý do là đường nó mưa và nó cũng kẹt đường nữa. Thế thì thưa anh chị em, Thánh Gioan nói rằng: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường." Nếu mà cái máy chỉ đường nó sai thì ta đi lạc đường. Cũng vậy, nếu mà những người lãnh đạo, nếu mà những người hướng dẫn, nếu mà những người mục tử, mà Đức Giêsu gọi là những người chăn thuê chứ không phải là mục tử đích thực, thì những con người ấy sẽ làm cho chúng ta đi lạc đường. Và Thánh Gioan nói rằng đừng để ai làm cho chúng ta đi lạc đường. Bây giờ có nhiều tiên tri giả xuất hiện, và Thánh Gioan nói rằng thời cuối cùng sẽ có nhiều phản Kitô xuất hiện, làm cho anh chị em hoang mang, làm cho anh chị em bối rối, làm cho mình cảm thấy là không biết đi về đâu, không biết tin vào ai, không biết tin như thế nào. Đủ thứ mọi tin tức xuất hiện, đủ thứ mọi tin báo, tin đoán, rồi đe dọa làm cho chúng ta bị hoang mang và chúng ta dễ bị lạc đường. chúng tôi vẫn gọi là đi đậu phộng. Không biết đi đậu phộng không? Đi đậu phộng là đi gì?
Lạc đường.
Sao đi đậu phộng là đi lạc đường?
Tiếng Bắc.
Tiếng Bắc là gì? Tiếng Bắc là đậu, là lạc, còn tiếng Nam là đậu phộng. Tiếng Bắc đậu lạc.
Là chỉ đậu phộng.
Ai nói ai đậu phộng rồi? Sao vậy? Sao mà chị đi đậu phộng?
Con không biết. Con hiểu mới lần đầu tiên
nghe đậu phộng. Miền Nam cái đậu phộng mình ăn đó.
Dạ.
Cái người Bắc á, người ta vô trong miền Nam người ta nói không biết ở trong miền Nam này kêu lạc là cái gì. Lạc là kêu là đậu phộng.
Lạc là đậu phộng, mới đi lạc đi đậu phộng. Hôm nay mới biết. Không biết. Nhưng mà chị đã đi lạc bây giờ chưa?
Con đi lạc hoài à.
Đi lạc hoài.
Là đi đường phòng
về. Con đi về con cũng bị lạc nữa. Anh Trịnh dẫn con đi tùm lum hết trơn.
Ai dẫn?
Anh Trịnh con vô đây nè, dẫn đi tùm lum hết trơn.
Sao anh lại dắt đường mà dắt nó đi lạc?
Dạ, con đi dẫn đi quành quèo thôi chứ không phải là đi lạc.
Đi quành quèo. Nhiều quá không nhớ được. Thế thì Thánh Gioan nói rằng anh em đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Sống công chính thì là người công chính. Sống thật thà thì là người thật thà. Sống trung thực thì là người trung thực. Sống hiền lành thì là người hiền lành. Sống gian ác thì là người gian ác. Đây Đức Giêsu nói, đây lời Chúa nói rất rõ, Thánh Gioan bảo rằng ai sống công chính thì là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Vậy thì nếu ta sống hiền lành thì ta là người hiền lành, như Đức Giêsu là đấng hiền lành. Là đấng hiền lành. Khi ta sống công chính thì ta là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Khi ta sống trung thực thì ta là người trung thực, như Đức Giêsu là đấng trung thực. Đấy, ta cứ nhìn cái con người như thế nào thì biết rằng cái hành động của họ như vậy. Người mà là người hiền lành thì chắc chắn họ sống hiền lành. Người này bảo anh này là người trung thực, có nghĩa là anh ta sống trung thực. Mà ta sống hiền lành, ta sống trung thực, ta sống thật thà, luôn luôn vào cái mẫu gương như Đức Giêsu là đấng trung thực, đấng công chính, đấng hiền lành. Có nghĩa là Ngài mới thực sự là người công chính, Ngài mới thực sự là người hiền lành, Ngài mới thực sự là người trung thực, Ngài mới thực sự là người khiêm nhường. Còn chúng ta không có thực sự là như vậy đâu, đúng không? Vì cốt của chúng ta là cốt gì? Cốt tội. Ta bảo là cốt khỉ. Cốt của chúng ta sinh ra từ trong tội mà. Ta cũng không phải là gốc công chính. Nhưng mà ta là người tội lỗi. Nhưng mà được đấng thánh, được đấng công chính, được đấng hiền lành, được đấng trung thực là Đức Giêsu Kitô, đấng đến giải thoát ta khỏi tội lỗi, đấng giải thoát ta khỏi nô lệ của sự tội, của những đam mê. Cho nên nhờ máu của Đức Giêsu Kitô đổ ra rửa sạch tội lỗi của ta, cho nên ta mới được trở nên công chính. Nhờ máu Đức Giêsu Kitô rửa sạch tội ta, ta mới được trở nên con người hiền lành, vì ta đã nghe lời của Chúa, hãy học cùng ta vì ta hiền lành. Ta mới trở nên con người khiêm nhường vì ta học nơi Đức Giêsu, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Đó, cho nên thưa anh chị em, mình được trở nên công chính, mình được trở nên con người hiền lành, con người khiêm tốn, con người trung thực vân vân, duy nhất một điều là nhờ Đức Giêsu Kitô. Nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng công chính, đấng hiền lành, đấng khiêm nhường, đấng chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Cái chất người của chúng ta dính vào Đức Giêsu Kitô thì nó trở thành chất thánh là như vậy. Và khi đã là chất, có dính được chất thánh rồi thì chúng ta cũng phải sống thánh. khi ta được Đức Giêsu Kitô làm cho ta trở nên người công chính rồi, thì cuộc sống của ta phải là cuộc sống công chính. Khi ta được Đức Giêsu Kitô đấng hiền lành và khiêm nhường đón nhận chúng ta, biến đổi chúng ta thành con người hiền lành và khiêm nhường, thì người hiền lành, người khiêm nhường cũng phải sống hiền lành, sống khiêm nhường. Vậy thì người có đạo, ở đây ai là người không có đạo? Ai cũng có đạo hết, phải không?
Dạ.
Ai cũng là người có đạo. Vậy thì người có đạo phải sống đạo. Người công chính thì sống công chính. Người có đạo mà lại không sống đạo, sao kỳ quá vậy? Anh chị em thấy không? Chứ đôi khi ta chỉ giữ đạo mà không sống đạo. Thì cha con vẫn đi lễ ngày Chủ nhật. Thì cha con vẫn xưng tụng một năm ít là một lần, mùa phục sinh. Nghĩ đúng luật. Con vẫn giữ chay các ngày lễ buộc, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Vẫn giữ. Ta giữ đạo mà không sống đạo. Cho nên người công chính thì sống công chính, người trung thực thì sống trung thực. Vậy thì người có đạo phải sống đạo. Người có đạo phải sống đạo. Vậy thì chúng ta là người tin, phải không? Người tin gì? Người có đức tin. Cho tin vào Thiên Chúa, ta tin vào Đức Giêsu Kitô, ta tin vào những điều giáo hội dạy. Chúng ta là những người có đức tin thì ta phải sống đức tin. Có đức tin thì phải sống đức tin. Hiểu biết về đức tin nhưng mà không sống về đức tin. Có những người hiểu biết nhiều lắm chứ, giáo lý rất rành, thậm chí còn đi dạy giáo lý cho người khác, thậm chí mà còn đi chỉ lại cho những người khác, có khi là chỉ lại cho cả cho các cha các thầy về Kinh Thánh, về giáo lý nữa. Viết những bài rất hay, rồi dạy giáo lý rất là hay, và nghiên cứu những lịch sử giáo hội, rồi lịch sử cứu độ, rồi chú giải Kinh Thánh, rồi thì giáo lý đức tin rất là rành, rất là hay. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là gì? Là anh ta có, chị ta có, ông ta có, đấng ấy có sống đức tin hay không? Đúng không ạ? Đó mới là khó. Có khi học hiểu rất nhiều, nhưng mà lại dùng cái sự học hỏi hiểu biết của mình đấy để mà phê bình, chỉ trích, bắt bẻ, vặn vẹo. Đúng không? Rất là nhiều trường hợp mà chúng ta thấy là người ta nói về đức tin nhiều, mà người ta lại không sống đức tin ấy bao nhiêu. Người ta không thể hiện cái đức tin ấy ra bằng đức bác ái. Không thể hiện đức tin ấy ra bằng đức bác ái. Nếu tôi hiểu biết về đức tin sâu sắc, tôi hiểu về giáo lý, hiểu về Kinh Thánh, hiểu về giáo luật, hiểu biết mọi sự, và tôi dùng cái sự hiểu biết ấy để chỉ dẫn, để hướng dẫn, để giúp đỡ, đừng có ai đi lầm đường lạc lối. Như là Thánh Gioan nói, anh em bé nhỏ, những người con bé nhỏ, đừng để ai dắt anh em đi lầm đường. Vậy thì nếu mà tôi thực sự là người hiểu biết về giáo lý, về đức tin, về Kinh Thánh, về mọi thứ, tôi yêu mến giáo hội, vậy thì tôi thấy ai mà lầm đường tôi, đến tôi giúp họ, giống như là anh giúp chị ấy tìm ra cái nhà này chẳng hạn. Dù là đi quanh co quành cỏ, nhưng mà anh rành đường, thì chị ấy tin vào anh và chị đến đây được đúng đường. Thì tôi là người tôi rành đường, tôi hiểu biết. Vậy thì tôi hay dùng cái sự hiểu biết ấy của tôi để mà xây dựng giáo hội, để mà giúp sự hiệp nhất trong giáo hội, bằng cách là đưa những người lầm đường lạc lối, cho họ quay trở về. Không phải tôi nắm cổ tôi cũng lôi họ về, không phải tôi chê, tôi chỉ trích họ, tôi khai trừ họ, nhưng mà là đến cùng nắm tay, này chị đưa tay đây, tôi dắt chị đi, không có lầm đường lạc lối, ông đưa đây, tôi cầm tay ông đi để ông không bị té ngã. Như thế chứ không phải ông đang là trao đảo tôi đẩy cho ông cái ông té luôn, chị đang đi lạc đường, tôi chỉ cho một phát thì ra tới kia biến luôn. Và tôi hãnh diện vì cái sự hiểu biết đó của tôi. Không, thưa anh chị em, phải dùng cái sự hiểu biết đó của mình giúp cho những người khác không lầm đường lạc lối, giúp cho những người đang ở trong mê lộ tìm ra chính lộ. Nào, chúng ta cùng đi anh ơi. Tôi thấy rằng cái điều đó nó chưa đúng đấy. Anh coi lại thử coi sao. Hay là đây tôi thấy như thế này, anh nghĩ sao? Chúng ta cùng thảo luận, chúng ta cùng bàn bạc, chúng ta cùng trao đổi, chúng ta cùng chia sẻ, chúng ta cùng đóng góp ý kiến với nhau. Có thể lúc này tôi đúng, nhưng mà cũng có thể lúc khác tôi sai chứ. Có phải lúc nào tôi cũng đúng đâu. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng chân thật, là đấng duy nhất đúng mà thôi. Đấng không bao giờ sai lầm vì đấng ấy không hề biết tội là gì. Còn chúng ta ai cũng là người có những sai lầm, có tội lỗi, mà có tội lỗi thì có thể có sai lầm, có khiếm khuyết, có lúc không đúng. Chứ không phải lúc nào ta cũng đúng, không phải lúc nào ta cũng thánh, và lúc nào ta cũng đạo đức. Đúng không thưa anh chị? Cho nên, sống đức tin là sống điều ấy thưa anh chị em. Sống đức tin là thể hiện đức tin ấy ra bằng hành động của mình. Mà hành động đó là đức bác ái. Đức bác ái. Mà đức bác ái ấy là giúp cho những người khác họ có đạo, họ hiểu đạo, rồi họ giữ đạo và họ sống đạo. Điều đó là điều quan trọng. Không thể sống nếu không hiểu, không biết. Mà làm sao bảo rằng mình hiểu, mình biết? Thì mình sống đi thì sẽ biết là mình hiểu, mình biết. Chị biết lái xe không? Chị lái rồi coi coi. Vừa lên xe nổ máy, rầm tông vào tường, vậy mà bảo là biết. Cái cha con có bằng ấy ra, chuyện bằng của chị, vì chị chứng tỏ là cái bằng đó là bằng thật hay bằng giả chứ. Yeah. Anh có biết sử dụng vi tính không? Biết không? Anh có mấy bằng rồi? Hai cái bằng. Rồi đưa cái máy vi tính. Ồ, cái máy này con chưa mở bao giờ. Máy này con chưa biết. Ồ, vậy mà bảo là biết vi tính. Vậy mà biết vi tính. Anh có đạo không? Có không? Anh có đạo vậy thì anh chỉ cho tôi đạo là gì đi. À, đạo là thế này, thế này, thế này, thế này. Ô, anh làm tôi hoang mang quá. Tôi nhìn vào cuộc sống của anh. Anh hãy sống đi. Anh sống đạo đi. Rồi anh bảo, à, đấy nè, đạo là thế này nè. À, đạo là anh đi anh giúp cho người nghèo. Đó, đạo là như thế đó. À, đạo là anh biết nhịn nhục những người mà họ làm hại anh, họ phê bình chỉ trích anh. Anh không gây cấn, không gây gỗ với họ. Nó đạo rồi đó. Mà đạo là anh thay vì giờ này là giờ anh đi đến sòng bài, giờ này là anh giờ đi chơi, anh đến đây anh ngồi anh nghe lời Chúa. Đạo đó. Đạo là sau khi nghe lời Chúa về rồi, có một người không có xe về, anh nói, này chị, anh, bác, chúng ta về chung với nhau, tôi đi ngang qua rồi tôi đưa bác về. Đạo đó. Đạo đó. Đạo là chốc nữa có gì ăn không? Tôi có cái này, chị có cái này, bác có cái kia. Rồi chúng ta ngồi hiệp thông, chia sẻ với nhau. Đạo đó. Thấy không? Thấy đạo chưa? Đạo là con đường. Mấy con đường mà đưa con người ta đến gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Đó là đạo đó. Đó là đạo đó. Ồ, tôi nhìn thấy anh, mà tôi thấy anh là người có đạo thật. Ông đó có đạo hả? Sao tôi thấy ông chả bao giờ đi lễ vậy? Tiêu rồi. Ông có đạo mà tôi đến nhà ông mà tôi chả thấy tượng ảnh đâu cả. Sao vậy? Tôi đến nhà ông mà tôi toàn thấy hình tài tử minh tinh treo tùm lum trong nhà mà chẳng thấy Chúa mẹ đâu cả. Ông có đạo hả? Ông có đạo sao tôi thấy ông nhậu nhạt suốt ngày, thấy ông đánh bài chỗ nào cũng có mặt ông là sao? Ủa chị có đạo hả? Ủa chị có đạo, ủa sao tôi thấy hôm nay chị đi người này, mai chị đi người kia, rồi biết ai là chồng chị đây? Ủa tôi thấy không? Chị thấy không? Cho nên người ta sẽ nhìn vào mình, người ta biết là mình có đạo hay không có đạo. Chứ không phải là Đeo Thánh Giá đã chắc có đạo chưa? Đeo Thánh Giá có chắc có đạo chưa? Mua Thánh Giá mất bao nhiêu tiền? Mua cái Thánh Giá đeo mất bao nhiêu? Hả?
10 đô,
học mấy đồng? Thì giá đạo đáng giá có 10 đô, 10 đồng à? Thì giá đạo có giá vậy thôi à? Mà Đức Giê-xu đã chuộc chúng ta bằng cái giá máu của Ngài là vô giá. chứ không phải chỉ có 10 đô 10 đồng. Judas bán Chúa bao nhiêu đồng? 33 đồng, 30 thôi, ông lên giá chứ. Đâu ra 33 vậy. Cái này bắt đầu tăng giá rồi, phải không? Lấy lời phải không? Cò phải không? Judas thì lấy 30, còn ông qua trung gian nữa lấy 33. Người ta thấy là ngày hôm nay nhiều khi chưa đến 30 đồng người ta đã bán Chúa rồi. Đúng không ạ? Chỉ vì một cái lợi lộc đó người ta bán Chúa rồi. Cho nên cái đức tin của người ta nó mong manh, nó yếu đuối lắm. Vì vậy mà Gioan mới nói với chúng ta rằng là ai phạm tội kẻ ấy là người của ma quỷ. Nhớ. Ai phạm tội người ấy là người của ma quỷ. Vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Rõ chưa? Thế cha có thấy ma quỷ bao giờ không? Tôi thì tôi không thấy ma quỷ, nhưng mà tôi thấy công việc của ma quỷ. Phải không? Nói như này nó bị ma nhập quỷ nhập. Làm sao biết là ma nhập quỷ nhập? Thì thấy làm sự tội thì đúng là ai phạm tội là người thuộc về ma quỷ rồi. Chứ đâu phải là ma nhập quỷ nhập là phải gầm gừ rồi sùi bọt mép rồi phải dãy dụa mới là ma nhập quỷ nhập. Cho nên nhiều khi ta làm cái điều gì sai, ta bảo không biết nay ma quỷ gì nó ám tôi, sao tôi làm tầm bậy quá vậy, đúng không? Có lúc mình thấy rằng mình làm cái điều sai được quấy xong đó mình tỉnh ngộ ra, mình nói không biết lúc đó tại sao mà tôi lại làm cái chuyện đó, quỷ ma gì nó ám tôi sao tôi làm cái vậy đó, phải không? Có lúc mình nóng nảy giận mất khôn, lúc đó là ta bị ảnh hưởng của sự yếu của ma quỷ rồi, nó làm cho ta nói hoặc ta xử sự không còn là của con cái Thiên Chúa nữa, không còn phải là của người có đạo nữa. Sự người có đạo nhưng mà xử sự với nhau kỳ vậy, người có đạo mà sao xử với nhau kỳ vậy, vậy thì là người của ai? Người của ai? Của ma quỷ. Rõ ràng ai phạm tội kể là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Sở dĩ con Thiên Chúa xuất hiện, con Thiên Chúa là ai?
Đức Giê-xu.
Sở dĩ con Thiên Chúa xuất hiện là để phá công việc của ma quỷ. Tức là để cứu con người ta, để nó đừng phạm tội nữa. Anh phạm tội thì anh thuộc về ma quỷ. Biệt con Thiên Chúa là Đức Giê-xu Kitô xuất hiện để cứu độ chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của ma quỷ, khỏi nô lệ của sự tội, của sự dữ, tức là phá công việc của ma quỷ. Công việc của ma quỷ là gì? Công việc của ma quỷ là gì? Hả?
Cám dỗ.
Cám dỗ ta phạm tội. Mình giáo lý nghe bổn đồng ngốc ngày xưa đó, hỏi ma quỷ làm gì cho ta, thưa nó chỉ cám dỗ ta phạm tội và muốn làm hại ta mà thôi. Phải không? Giáo lý còn nhớ không? Một buổi đồng ngấu 4 năm tuổi học thuộc lòng tới giờ. Thế thì mình thấy rõ là công việc của ma quỷ là cám dỗ ta phạm tội và chỉ muốn làm hại ta. Tức là nó lôi kéo linh hồn của ta vào trong hỏa ngục trầm luân đời đời với nó mà thôi. Chống lại Thiên Chúa, chống lại sự thiện, chống lại những điều tốt lành. Đó là công việc của ma quỷ. Đó là công việc của ma quỷ. Vậy thì con Thiên Chúa xuất hiện là để chống lại công việc của ma quỷ. Ma quỷ, sự dữ, sự tội nằm ở trong bóng tối. Con Thiên Chúa đấng thánh thiện nằm là ánh sáng và cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng. Và Thánh Gioan nói rằng bóng tối không bao giờ hủy diệt được ánh sáng cả. Có những lúc nó làm cho ánh sáng bị lung lay, có những lúc nó làm cho ánh sáng bị lu mờ. Ánh sáng nơi chúng ta, đức tin nơi chúng ta bị lung lay, bị lung lạc, bị lu mờ khi ta ngả theo bóng tối, khi ta ngả theo sự dữ, khi ta chiều theo sự cám dỗ của ma quỷ. Và con Thiên Chúa đến dùng chính máu của Ngài, dùng chính mạng sống của Ngài, một cuộc chiến đấu mà Ngài phải trả bằng chính giá máu của Ngài để chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng bóng tối bằng sự phục sinh của Ngài. Phải chết đi đã. Khi chết đi đó thì dường như là bóng tối toàn thắng. Nhưng mà không. Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết. Và lúc đó ánh sáng phục sinh bùng lên, chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ. Và bây giờ vẫn có một cuộc chiến đấu giữa con cái của bóng tối là ma quỷ và con cái của ánh sáng là những người có đạo, là những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô đến để chống lại công việc của ma quỷ. Vậy thì những ai làm những công việc mà Đức Giêsu trao phó, những ai đi theo Đức Giêsu Kitô cũng là kẻ thù của ma quỷ. Ma quỷ sẽ tìm mọi cách chống phá lại. Tôi nhớ trong nhật ký lòng nhân hậu, Đức Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina và truyền cho Faustina là phải đi loan báo cho thế giới về lòng thương xót của Thiên Chúa, để cho họ có một cơ may đón nhận lòng thương xót của Chúa quay trở về, để họ không bị trừng phạt, luận phạt theo sự công thẳng của Thiên Chúa. Mà nếu theo sự công thẳng của Thiên Chúa, nếu ta làm sự dữ, ta làm tội thì ta thuộc về ma quỷ, là ta phải trầm luân đời đời. Mà Thiên Chúa không muốn ta trầm luân đời đời. Thiên Chúa không muốn ta thuộc về ma quỷ, thuộc về bóng tối. Cho nên là Ngài kêu gọi Faustina, hãy đi kêu gọi mọi người từ trong bóng tối, hãy bước ra ánh sáng của lòng thương xót của Chúa, để mà đón nhận ơn tha thứ, để mà quay trở về, để mà sống ở trong ánh sáng, để thoát khỏi sự dữ, thoát khỏi tội lỗi. Thì Chúa nói, lòng thương xót của ta sẽ bùng lên, mạnh mẽ khắp mọi nơi. Nhưng ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách để cản trở, để quấy phá. Và Giêsu nói, có khi họ dùng chính những người đạo đức để cản trở công việc này. Và ma quỷ sẽ tìm mọi cách để chống lại những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và có khi nó dùng chính bàn tay của con người để cản trở công việc ấy. Cho nên Faustina bị biết bao nhiêu cản trở, biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu là nhục nhã, ê chề, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị khinh chê, thậm chí là cho rằng bị quỷ ám nữa, bị tâm thần nữa. Mọi người đều nghi ngờ, mọi người đều khinh chê. Khi mà Faustina nhận cái sứ mạng là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Cho nên, con Thiên Chúa đến trần gian là để chống lại công việc của ma quỷ. Vậy thì ma quỷ nó cũng sẽ chống lại những người làm công việc của Thiên Chúa. Vì công việc của Thiên Chúa là chống lại công việc của ma quỷ. Vậy thì những ai tin vào Chúa, những ai theo Chúa thì sẽ phải gặp sự chống trả, gặp phản đối, gặp bao nhiêu là cản trở từ phía ma quỷ. Và một bà sư gặp Faustina nói rằng dường như là con người của chị là con người của đau khổ và của những khó khăn. Suốt cuộc đời Faustina, bà sư nói là chị đi đến đâu thì cái đau khổ, cái cản trở nó cứ dưới đất nó trồi lên đến đó. Cái đau khổ cứ trồi dưới đất lên, bước một bước là thấy đau khổ, bước một bước là thấy trở ngại, bước một bước là thấy khó khăn, đau khổ nó cứ trồi lên như vậy. Đấy, công việc của con Thiên Chúa là đến chống phá lại công việc của ma quỷ. Cho nên là luôn luôn có một cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, luôn luôn. Và cái cuộc chiến đấu nó có khi nằm ở trong chính nơi mỗi một người chúng ta. Và Phao-lô bảo rằng cái điều thiện, điều tốt tôi biết là thiện là tốt mà tôi không làm. Điều xấu tôi biết là xấu, tôi biết là dữ mà tôi lại cứ làm. Khốn cho tôi. Cuộc chiến đấu thiện và ác. Cuối cùng Phao-lô mới xác tín rằng ơn Chúa đủ cho tôi. Lúc Phaolô chịu thử đựng thử thách ghê gớm lắm. Như Faustina, như Thánh Teresa, như bất cứ vị thánh nào khác. Muốn lên thánh thì phải chấp nhận cái con đường mà Đức Giêsu đã đi, là gặp ma quỷ chống phá dữ dội, gặp khó khăn, thử thách, đau khổ, và có khi phải thiệt chính mạng sống mình. Không còn con đường nào khác. Vì chúng ta là con cái của ánh sáng mà. Cho nên thế gian, bóng tối nó sẽ, ma quỷ nó tìm mọi cách để nó cản trở. Có khi anh em đến đây nghe lời Chúa cũng bị cản trở. Mưa, gió, lạc đường, rồi bạn bè nó rủ rê, rồi người này nói ra, người này nói vô làm ta không muốn đi. Đúng không? Đấy, nó cản trở mình. Mà mình đến đây được là ma quỷ đứng chung quanh, nó gầm gừ. Phêrô nói rằng ma quỷ như sư tử rảo quanh, gầm gừ tìm mồi cắn xé. Cho nên là có người nói cha bị chống phá là đương nhiên rồi. Mà tôi có làm nên tội nên tình gì đâu mà lại gặp khó khăn, thử thách, đau khổ, chống phá là sao? Tôi có làm gì nên tội? Có. Cha làm cái gì? Tôi làm cái gì? Đây này nhé. Một người thanh niên 30 năm cờ bạc rượu chè, vợ nọ con kia. Có phải là 30 năm người ấy thuộc về ma quỷ không? Và ma quỷ nó phải tìm mọi cách để nó giam giữ linh hồn người này trong tay nó. Để người không có cơ may quay trở về nữa. Để thuộc về nó. Đúng không? Đúng. Bây giờ đùng một cái, cha đến. Cha đem Đức Giêsu đến. Cha đem lòng thương xót của Chúa đến. Và đem lời của Chúa đến. Và anh ta giật mình, tỉnh ngộ sau 30 năm ở trong đêm trường tăm tối của ma quỷ sư dữ. Anh ta đến tòa hỏi giải, anh ta sám hối, anh ta quay trở về. Cha đã dứt mất linh hồn của anh ta khỏi bàn tay của ai? Ma quỷ. Nó giữ anh ta 30 năm, vậy mà chỉ trong 3 ngày tĩnh tâm, anh ta đã quay trở về. Có khi trong 3 tiếng đồng hồ nghe giảng anh ta quay trở về. Vậy cha chết chắc rồi, không thoát đâu được hết. Mày Trần Đình Long, mày dám chơi tao à? Mày dám dứt khỏi tay tao biết bao nhiêu linh hồn à? Mày chết với tao. Đúng không? Chết không? Chết không? Chết không? Cũng sắp chết. Nhưng mà rõ ràng Gioan nói rằng ánh sáng không bao giờ tiêu diệt, không giờ bị bóng tối tiêu diệt. Bóng tối không bao giờ tiêu diệt được ánh sáng hết. Chúa Giêsu nói, đừng sợ, cuối cùng ta sẽ thắng. Nhưng mà lúc này ta phải chiến đấu, không phải bằng sức của mình, sức mình là gục chết lâu rồi, nhưng mà bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô nói, tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Giêsu Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Bị anh dịch người này 40 năm, 50 năm, ma quỷ nó phải canh, phải giữ kỹ lắm. Xảy một cái là nó quay trở về với Chúa rồi. Nó canh giữ lắm. Đùng cái, anh đem Chúa đến, đem ánh sáng phục sinh đến, đem tin mừng đến, và người ta tỉnh ngộ. Hàng lớp người ta quay về. Không những một người mà biết bao nhiêu người như vậy. Chúa giải thoát người ta. Người ta được sống trong tự do của con cái Chúa. Nó tha anh không? Tha không?
Không.
Không. Chắc chắn là nó phải tìm mọi cách nó làm cho anh mất danh dự, mất uy tín, mất hết mọi sự để cho anh đầu hàng. Để cho anh, thôi, vậy thì thôi, tôi xin thua. Và ma quỷ sẽ đắc thắng. Đúng không?
Đúng.
Sẽ đắc thắng thôi. Nếu mà ta buông xuôi, nếu mà ta bỏ cuộc, nếu mà ta ngã lòng trông cậy, thì ma quỷ sẽ đắc thắng. Còn lạy Chúa, thân xác tả tơi, lạy Chúa tan nát, mất hết mọi sự, nhưng con vẫn còn có Chúa. Chỉ có Chúa là nguồn sức mạnh duy nhất của con. Chỉ có Chúa là nguồn trông cậy mà con đặt vào. Còn người đời, người thế gian này không biết đâu mà lường được. Ánh sáng bóng tối lẫn lộn không biết đâu mà lường. Nay thì người ta đang ở trong ánh sáng. Mốt vì lợi lộc người ta đã bước vào bóng tối rồi. Nay người ta đang là bạn. Khi thấy mình xa cơ thất thế, người ta bỗng quay mặt thành người xa lạ. Nay người ta đang là phò, đang hỗ trợ. Nhưng mà thấy không còn lợi lộc nữa, người ta quay lại, người ta chống mình. Không những quay lưng đi mà còn đạp cho một cái rồi mới quay đi. Đúng không? Đó. Cho nên ta mới thấy rõ ràng là Gioan nói rồi, sở dĩ con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Chúng ta có mầm sống của Thiên Chúa ở trong ta. Hãy giữ cái mầm sống ấy. Mà nếu ta để mầm sống của Thiên Chúa ở trong ta, ta không thể phạm tội được, vì ma quỷ không làm gì ta được. Chỉ sợ rằng ta đã bóp nghẹt mất mầm sống của Chúa ở trong ta. Vì lợi lộc, vì ích kỷ, vì ghen tuông, vì ghen tị, vì ham muốn, ta đã bóp chết lời của Chúa. Ta đã bóp chết mầm sống của Chúa ở trong ta rồi. Còn nếu mà để mầm sống của Thiên Chúa ở trong ta thì ta không thể phạm tội vì đã được Chúa sinh ra. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Nghe. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Mà đã không thuộc về Thiên Chúa thì thuộc về ai?
Ma quỷ.
Ma quỷ. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Ai không yêu thương anh em mình thì thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về ma quỷ?
Ma quỷ.
Cho nên căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt được rằng ai là con cái Thiên Chúa, ai là con cái ma quỷ. Những người sống công chính, những người sống yêu thương, những người sống phục vụ, những người sống hiệp nhất, những người sống an bình là con cái của ma quỷ à? Con cái của ai? Con cái của ai? Con cái của ai?
Thiên Chúa.
Mình phải xác tín điều đó chứ, mình để cho tư tưởng mình bị hoang mang rồi, chết rồi, ma quỷ đang ám rồi. Ai sống công chính, ai sống công bình, ai sống lương thiện, ai sống yêu thương, ai sống phục vụ, ai sống khiêm nhường thì ấy là con cái của
Thiên Chúa.
Ngược lại, những ai mà sống trong hận thù, ghen ghét, ghen tương, ghen tị, là tị hiềm rồi thì ích kỷ, vân vân và vân vân, thì những ấy là con cái của
ma quỷ.
Rất rõ ràng. Rất rõ ràng lời Chúa cho chúng ta thấy tiêu chuẩn để phân biệt con cái Thiên Chúa hay con cái ma quỷ. Rất rõ ràng. Và căn bản nhất mà Gioan nói rằng ai không yêu thương anh em mình đúng là con cái của ma quỷ. Sợ nhất là ai cũng xưng mình là con cái của Thiên Chúa mà con cái của Thiên Chúa lại không yêu thương nhau. Thế nó mới oái oăm, thế nó mới éo lè. Con cái của Thiên Chúa, mình cũng là con cái của Thiên Chúa, anh cũng là con cái của Thiên Chúa, em cũng là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta là con nhà có đạo đấy. Chúng ta cùng một gia đình, cùng một cộng đoàn, cùng một giáo xứ mà lại không yêu thương nhau thì chúng ta thuộc về
ma quỷ.
Trong khi mình vẫn xưng mình là con cái của Thiên Chúa. Wow. Tôi nghe điều này tôi bắt đầu sợ rồi đây. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Rất nhiều lần con xưng mình là con cái của Thiên Chúa mà trong cuộc sống của con là cuộc sống của con cái ma quỷ. Vì con không yêu thương anh em của con. Con không tha thứ cho anh em của con. Con không chia sẻ với anh em của con. Con ghen tuông, con ghen tị, con ghen tức, con nói hành, con nói xấu, con nghĩ xấu cho anh em của con. Lúc đó, người mà con ghét, không biết họ thuộc về con cái của ai, chưa cần biết, nhưng mà chính con đã thuộc về con cái của ma quỷ rồi. Khi tôi ghen anh, tôi ghét anh, tôi nói xấu anh, tôi nghĩ xấu cho anh đã xấu chưa?
Chưa.
Xấu chưa?
Dạ, chưa.
Chưa chắc đâu. Đó là do tôi nghĩ xấu cho anh chứ. Tại vì tôi không thích anh, hoặc là tôi ghen tức với anh, tôi nghĩ xấu, tôi nói xấu, tôi viết xấu về anh. Không, chưa chắc xấu hay không xấu. Nhưng mà chắc chắn một điều, đó là tôi
xấu.
Và tôi xấu như vậy, tôi thuộc về ma quỷ rồi. Rất rõ ràng, rất rõ ràng. Và như thế, thì khi mà chúng ta là những người muốn đi theo Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta thấy trong tin mừng ngày hôm nay, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Hãy đến mà xem. Đó là lời Chúa mời gọi những người muốn đi theo Chúa. Các môn đệ, các tông đồ, những người muốn đi theo Chúa, Chúa mời gọi hãy đến mà xem. Họ đã đến và ở lại với Chúa. Được Chúa biến đổi từ con cái của bóng tối trở thành con cái của ánh sáng. Hãy đến mà xem. Anh chị em ngày hôm nay cũng đến để mà xem thấy ở lại với Chúa bằng cách lắng nghe lời của Chúa. Ở lại với Chúa thì là ở trong ánh sáng. Hãy đến mà xem thấy những điều kỳ diệu Chúa đang làm trong cuộc đời của mình. Đấy là mình đang ở trong ánh sáng. Và khi mình đến mà xem và mình ở lại, nhớ đến, xem và ở lại. Chúa, mình khao khát, mình tìm kiếm Chúa. Nhưng mà thực sự Chúa đang đi tìm kiếm mỗi một người chúng ta, những người đang ở trong bóng tối của sự giữ của ma quỷ. Chúa đến tìm kiếm chúng ta và Chúa mời gọi đến mà xem. Có khi những người đến xem mà chẳng thấy gì cả. Vì họ không tin. Có những người đến xem mà chẳng thấy gì cả. Họ không tin cho nên họ không có ở lại với Chúa. Họ bỏ về. Họ bỏ về có nghĩa là họ không tin. Họ bỏ về không phải là bỏ về. Đến đây rồi tôi bỏ về. Tôi bận câu chuyện tôi bỏ về là khác. Nhưng bỏ về có nghĩa là họ vẫn ở đây nhưng mà lòng họ đã bỏ về từ lâu rồi. Họ vẫn đến nhà thờ. Họ vẫn đọc kinh. Họ vẫn giữ đạo, nhưng mà lòng đạo của họ đã bỏ về từ lâu rồi. Không còn ở lại với Chúa nữa. Bằng chứng là cuộc sống của họ không phải là cuộc sống của con cái Thiên Chúa. Nếu mà tôi ở lại với Thiên Chúa thì cuộc sống của tôi phải là cuộc sống của con cái Thiên Chúa. Cuộc sống của những người trong ánh sáng. Nhưng mà vì Chúa không có ở lại trong tôi, hay nói đúng hơn là tôi không ở lại với Chúa. Còn Chúa thì lúc nào cũng ở trong tôi. Nhưng mà vì tôi loại Chúa ra, tôi không có ở trong Chúa. Đây là những người họ đã đến và họ ở lại với người. Họ ở lại với Chúa. Ở lại với Chúa. Tôi có ở lại với Chúa không? Ở lại với Chúa nghĩa là sao? Ở lại với Chúa nghĩa là tôi sống với Chúa, tôi sống lời của Chúa. Tôi kết hợp với Chúa trong cuộc sống của tôi hàng ngày. Cho nên, dù anh em ăn, dù anh em ngủ, dù anh em nghỉ, dù anh em bất cứ làm gì hay làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, đó là ở lại với Chúa đấy. Và hôm nay muốn mời gọi anh chị em nghe một chính một người anh chị em. Anh có thể lên anh chia sẻ cho mọi người là cái cuộc đời của anh từ trong bóng tối anh đã bước vào trong ánh sáng như thế nào. Từ lúc anh thuộc về con cái của ma quỷ, rồi anh được Chúa dịch ra khỏi bàn tay của ma quỷ, anh trở thành con cái của Thiên Chúa thế nào, anh chia sẻ với mọi người.
Đầu tiên con xin thành cảm tạ và tri ân tình yêu thương của Chúa đã dành cho con. Và
trước đó anh chia sẻ cho mọi người, trước khi anh quay trở về Chúa, anh là con người như thế nào?
Vâng.
Rồi anh được nhận biết Chúa, anh được Chúa cứu như thế nào? Từ trong bóng tối anh bước ra ánh sáng như thế nào?
Vâng. Thưa cha, thì sự thực trong cái cuộc sống của con thì con được rất là nhiều hồng ân của Chúa qua sự cầu bầu của mẹ Maria Thánh cả Giuse. Nếu mà con kể hết ra đây thì chắc có lẽ là nhiều lắm, bởi vì con sống trong cái thời chiến đã qua và biết bao nhiêu những cái mà Chúa mẹ che chở cho con. Nhưng mà đặc biệt nhất con xin chia sẻ một cái mà nổi cộm nhất con luôn ghi khắc trong lòng của con là cái chuyến con đi vượt biên.
Anh kể cho mọi người nghe là anh được Chúa cứu như thế nào.
Vâng.
Anh sống ở trong vòng tội lỗi, trong bóng tối, và anh được Chúa đưa ra ánh sáng, nhận biết Chúa như thế nào.
Vâng. Thì sự thật là sau khi con qua bên Mỹ này, con bây giờ ấy rồi, qua bên Mỹ này, thì sự thật là con đến được đến đất Mỹ này không phải là do con có tiền hay là tài cán gì mà con đến được, mà do chính sự cầu bầu của mẹ Maria Thánh cả Giuse. Và cái nơi điểm đầu tiên đến con khấn cầu mà con được đó là nơi Đức Mẹ Bãi Dâu ở Vũng Tàu. Cái lúc đó là cái lúc mà con đã chìm xuống dưới tận đáy bùn của cái cuộc sống. Con mất hết tất cả, không còn một cái nơi bám víu nào hết. Thì lúc đó con cậy chạy đến với Chúa, với mẹ. Thì Chúa mẹ đã ban cho con để con, trong một giấc mơ con đã nhận được là con sẽ như vậy đó. Rồi diễn tiến cái cuộc sống về sau này nó đúng như là trong cái giấc mơ đó, làm cho con xác thực là cái đó là do Chúa mẹ và Thánh cả Giuse cầu Chúa cho con. Và khi con đã tới được đến đất Mỹ này rồi một thời gian thì con cũng vẫn sống bình thường, là một người có đạo, còn giữ đạo thì lúc đó thì nói đúng là cũng không có gì là sốt sáng, không có gì lắm. Nhưng mà có lẽ là vì sau này có quen trong cái cuộc sống trong cái quân đội rồi, hết chiến tranh rồi, bây giờ về nhà với nhau rồi, vợ chồng đến lúc mà còn hàn vi thì thương nhau, đến lúc mà cơm nó ấm được chút xíu bắt đầu chiến tranh giữa hai vợ chồng với nhau, thì bên nào cũng cái tôi nặng lắm. Rồi đã có những lúc mà muốn chia tay, nhưng mà vì một vài ba cái cũng là vì cái tôi thôi, thầy người ta cũng hẳn cần kềm hãm lại. Rồi đến một ngày kia, vợ con không biết nó đi đâu về, không biết nó kiếm được một cái băng CD, nó vất vào trong xe của con, nó cũng không có nói, nó vất trong xe của con, nó nói nghe đi. Con nói ui, có cái gì đâu, có cái gì mà ấy, nó nghe cha giảng hay lắm ấy, cha nào mà chả giống như cha nào, con hất qua bên, con cũng chẳng nghe. Thế rồi một bữa hôm đó thì ngồi buồn quá, mà lại đang đợi nữa, thành ra nó thôi bỏ vào nghe đi cho nó biết là cái gì. Con nghe bài thứ nhất, nghe bài thứ hai, quái lạ, cái ông cha này sao ông nói cái gì mà hoàn toàn trúng tim đen mình không vậy. Rồi cái bài của cha, rồi sau đó con du website Lòng Chúa Thương Xót và con nghe cái bài đầu tiên của ông đó là cái ngày mà cha giảng về mùa chay. Thì cha nói tất cả mọi người hãy sám hối, tất cả bụi tro sẽ trở về bụi tro, và cha kể chuyện mấy em mà đi đoàn cầu nối xanh đi đám cưới rồi về dọc đường rồi chết. Mà chết trong khi đó thì đã mời người chị ở bên Mỹ về để dự đám cưới của mình. Và cha nói là tất cả mọi cái hoàn toàn là phù vân, tất cả đấy. Đừng cứ nghĩ cái mình đang có này là hiện tại là tồn tại mãi, mà tất cả chỉ là phù vân. Và lúc đó con biết và con nói lại Chúa thôi. Rồi thêm nữa là cái bài hôm đó cha có hỏi ai muốn sống, ai muốn chết. thì có một chị nói là chị đó muốn chết. Cha hỏi tại sao muốn chết, có thất tình không? Cha nói có thất tình. Rồi chị đó nói thất tình. Ủa, có thất nghiệp không? Nói thưa không thất nghiệp, đang làm mướn nuôi con. Con nhìn thấy những cái mảnh đời tàn tật ấy quá, mà trong khi đó mình ở bên đây thì phung phí, làm con biết đồng mở lòng ra. Và con đã quay trở về với Chúa. Còn những lúc mà hồi xưa thì sự thực là con chỉ có đạo mà con không có sống đạo. Tất cả mọi cái chỉ là che mắt ngoài đời, nhiều khi lấy đạo để mà mình che đậy những cái hư tật xấu của mình. Và đặc biệt thêm có một lần trong con đường tội lỗi, chính mẹ đã kêu, trong cái tiềm thức của con nghe thấy mẹ kêu con là tại sao con làm như vậy, nhưng mà con đã hất mẹ ra, con không nghe lời mẹ. Và đến khi con nghe thấy lời cha ấy như vậy, con mới thức tỉnh lại, và con lại quyết chí là con sẽ sống trở lại. Và con gọi điện thoại cho cha, con muốn về Việt Nam gặp cha. Thì cha nói là cha sẽ qua bên Mỹ vào một... Rồi cái lần đó con gặp cha ở trên Missouri, cha đặt tay cầu nguyện cho con, đã được làm cho con tăng thêm nghị lực mà quay trở lại với Chúa. Trong cái những ngày đó con đã được đúng như cái điều con mong muốn, là con đã gò gặp linh mục để mà xưng thú hết tất cả tội tình của mình và quyết tay trở về với Chúa. Và khi con với những lúc đó có những giọt nước mắt thống hối và mừng vui hạnh phúc vì được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho con. Và trong như hiện tại bây giờ con rất là hạnh phúc được sống bên Chúa, gần Chúa. Và cái niềm hạnh phúc của con có được hiện tại bây giờ bao nhiêu, thì ngược lại con cũng cảm nhận được những cái sự mà cha phải trả cho những cái ấy của chúng con. Thành ra con xin chân thành cảm ơn cha, con tạ ơn Chúa. Và nay sự thật là con cũng sợ lắm, đời đẹp lắm, con chỉ sợ một ngày nào đó con lại trở về con đường tội lỗi. Con luôn cầu mong mỗi lần con đến gặp cha, xin cha cầu nguyện cho con vững một niềm tin, con đừng có vĩnh mất niềm tin. Và bây giờ hàng ngày con, Chúa thương cho con là cái nơi làm việc của con nó cứ đúng 3 giờ là nghỉ break time, thì cái giờ đó con đọc được lòng Thiên Chúa ở trong cái giờ đó. Và con đăng ký giờ chầu mình thánh của giáo phận để nhờ qua đó với qua những cái bài giảng của cha hàng ngày để con luôn vững một niềm tin với Chúa.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Có thực sự là mãi mãi con nhớ công ơn Người không? Chúng ta thấy một cái kinh nghiệm của Người vừa mới chia sẻ với chúng ta là những lúc mà đến tận cùng của đau khổ, tối tăm cùng cực nhất thì sẽ đến khấn Chúa, khấn mẹ. Nhưng mà khi đã được cái mơ ước của mình rồi, khi mà đã được như mình khao khát rồi, thì ta lại quên mất. Ta lại lao vào thế gian, lại kiếm tiền, lại sống đạo một cách hời hợt, như anh nói là chỉ có giữ đạo thôi, hoặc là lấy đạo mà che mắt thế gian để bao nhiêu cái xấu xa bên trong mình người ta không thấy. Rồi Chúa vẫn cứ đi tìm kiếm ta để cho ta lại gặp được ơn cứu độ qua cách này cách kia, có thể là qua người này, có thể qua bài giảng này, có thể qua sách vở này, có thể qua báo đài nọ. Chúa có nhiều cách để mà cứu ta. Tất cả chỉ là cái phương tiện Chúa dùng để cứu ta mà thôi. Chúng tôi cũng chỉ là cái phương tiện mà Chúa dùng. Chỉ là người đầy tớ vô dụng của Chúa. Chúa muốn dùng như thế nào đó thì Chúa dùng. Vì tôi biết rằng mình cũng tội lỗi yếu đuối như anh chị em vậy. Vì tôi biết rằng mình cũng nhiều lần lạc mất Chúa. Vì tôi biết rằng nhiều lần mình cũng đau khổ thì chạy đến với Chúa, rồi lúc được thì lại hời hợt với Chúa. Chỉ có Chúa là đấng trung tín thôi, thưa anh chị em. Chúa vẫn tìm, kiếm, cứu chữa và vẫn hàng ngày mời gọi tôi đến mà xem. Đến đâu? Đến với bí tích Thánh Thể, đúng như anh nói. Anh đăng ký chầu Thánh Thể thay mặt cho giáo phận mỗi ngày một giờ hoặc mỗi tuần một giờ gì đó. Hãy đến với bí tích Thánh Thể đi. Đến mà xem, đến mà nếm, đến mà cảm, đến mà nghiệm được rằng Chúa yêu thương ta như thế nào nơi bí tích Thánh Thể. Và ở lại với Chúa nơi bí tích Thánh Thể đi, thưa anh chị em. Đến mà xem và ở lại với Ngài. Rồi chúng ta lại ra về và như là Andre, anh Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu, cũng đến gặp em mình là ông Simon và nói: "Tôi đã gặp đấng Messia", nghĩa là đấng cứu độ. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Thấy chưa? Đến mà xem, ở lại với Chúa để cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, rồi ra về lại giới thiệu cho những người khác: "Chúng tôi đã gặp được đấng Kitô rồi", rồi dẫn anh em mình đến gặp Chúa, dẫn anh em mình đến gặp Chúa, dẫn anh em mình đến gặp Chúa. Nào, hãy đến mà xem, hãy ở lại với Chúa, rồi anh em mình ra về và dẫn những người khác đến để cho họ gặp được Chúa. Ta chỉ là người dẫn đường thôi, nhưng mà đừng có dẫn người ta đi lạc nhá, đừng có dẫn người ta đi loanh quanh nhá, đi thẳng một đường đến với Chúa nhá. Rồi người ta gặp Chúa rồi, ta đi đâu? Ta đi đâu? Ta biến đi chứ còn đứng đó làm gì nữa. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Nhớ không? Gioan tiền hô đó, tiếng kêu trong sa mạc đó, kêu mọi người đến với Chúa. Có một đấng đến sau tôi, nhưng có trước tôi và lớn hơn tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Dắt người ta đến, cho người ta gặp gỡ Chúa rồi thì để họ với Chúa, mình đi chỗ khác chơi, đi chỗ khác lại. Này chị hai, anh ba vừa mới đến gặp Chúa rồi đó, chị hai đến đi chị hai. Này bác Sáu, ông Bảy ông đến gặp Chúa rồi đó, ông vui lắm đó bác Sáu. Bác Sáu đến gặp Chúa đi. Thế không mày? Yeah, có đó bác Sáu. Này chú Tư, chú Tư, ngồi đây hoài chú Tư, nhậu hoài thôi chú Tư, đến gặp Chúa đi chú Tư. Bảy búa vậy mà nó còn bỏ búa nó đi gặp Chúa rồi đó chú Tư. Chú Tư giao bầu này, bỏ ra bầu mà đi gặp Chúa như là bảy búa này đi, nó bỏ búa mà đi gặp Chúa. Chúng ta cứ đưa người khác đến gặp Chúa rồi ta nhỏ đi, nhỏ đi. Ta rút vào hậu trường, rút vào bóng tối. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là tiếng hô lên, kêu lên để chị em đến với Chúa. Vì tôi đến để làm chứng cho ánh sáng, tôi không phải là ánh sáng. Gioan nói như vậy. Tôi làm chứng cho ánh sáng là Đức Giêsu Kitô, tôi không phải là ánh sáng. Tôi cũng mờ mờ ảo ảo như chị em vậy thôi. Tôi được Chúa thương, được Chúa cứu thôi. Tôi đến mà xem, tôi đã ở lại với Chúa và tôi cảm nghiệm được rằng Chúa đã yêu thương tôi, Chúa đã cứu vớt con người tội lỗi khốn khổ của tôi rồi. Và bây giờ tôi mời chị em đến mà xem, ở lại với Chúa đi. Hạnh phúc lắm, bình an lắm. Đến không? Đến không? Đến không? Đến đi, đến mà xem, ở lại với Chúa và cảm nghiệm được Chúa yêu thương như thế nào. Rồi ra về, mỗi người chúng ta lại đi giới thiệu Chúa cho người khác. Giới thiệu, anh giới thiệu hàng mà tôi thấy anh bảo là hàng tốt, mà tôi thấy anh mặc đồ như thế này mà anh giới thiệu hàng sao được. Hàng tốt thì phải cho tôi thấy cái hàng tốt như thế nào chứ. Giới thiệu về Chúa mà tôi chẳng thấy Chúa ở trong anh thì anh giới thiệu thế nào? Anh giới thiệu không phải là bằng quảng cáo rao hàng, là chỉ có quảng cáo mà thôi chứ không có thật. Nhưng mà giới thiệu bằng đây này, bằng chính cuộc sống của tôi đó. Tôi đã được Chúa thương đó, tôi đã được Chúa cứu đó. Chúa yêu tôi lắm, Chúa cứu tôi tội lỗi lắm anh ơi. Mà bây giờ tôi được như thế này là Chúa thương tôi đó. Nếu không có Chúa tôi chết rồi. Thôi đến đi anh,
sống lấy lất làm cái gì nữa, sống khổ sở làm gì nữa. Đến đi anh, vui lắm, bình an, hạnh phúc lắm. Giới thiệu cho Chúa bằng chính cái cảm nghiệm của mình, bằng cuộc sống của mình. Thưa anh chị em, đấy là ta đang sống đạo, đó là ta sống đức tin. Amen. Chúng ta cùng đứng lên và hát với nhau một bài hát để xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở thành những chứng nhân đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người, giới thiệu Chúa đến cho mọi người, đến với ánh sáng, đến với sự thật, đến với sự sống, để có được bình an trong cuộc sống này, nhất là được mạnh mẽ can đảm sống đức tin trong cuộc đời của chúng ta và làm chứng cho đức tin giữa một thế giới người ta đang mất dần niềm tin này. Ra về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài, đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời. Ta về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài, đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời. Xin cho chúng con ra về trong vui mừng, hy vọng, trong bình an, để chúng con trở thành chứng nhân của vui mừng, hy vọng và bình an, để chúng con giới thiệu Chúa cho người khác, dẫn người khác đến với Chúa bằng chính cuộc sống vui mừng, hy vọng và bình an của chúng con. Mãi muôn đời chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con được phúc làm con của Chúa, những người con sống trong ánh sáng của Chúa.